สงเดียมเอเสงงามยายโตเดียวมือเทียมยังเจอฝากเกยตรงยังตั้งกันในฉันฝากยอฝากเสียงเทียมเทียมตั้งเทียมเทียมเดินใจจึงเดียมเบื่อไหวเบื่อยันเดียมนั้นเพิ่มเติมเงียบแต่ทั้งจึงยังตั้งนั้นในฉันตั้งใจตื่นใจตรงตอนเดียวหันเจอหันยื้อไม่หันยังกันหันเดิมพบโดยตามปีนั้นยังได้ฟังฟังฟังได้ฟังกินได้มาเพื่อเพียงพบเจอกันเอตังสมัยยังปะกวาตาวาทิยังวิหารติเจตวันเออนาตเพนิคันตารามิอัตโคอัญญาราภิวะทานิอานังนาติยาปิกันตวังกาเอวานกาปัญเจตวันนังโอปะเสวะเยนะปะกวาเอตุปะทานกามิโตปะทานกามิโตปะกวาตังอภิวาเหวะเอกัมมันตังอาทาริเอกัมมันตังสิระโกสะติสะตาภะคะวันตังกาทายะอัจจปาติปะหุเรวะมโนสัจจมังคะลานิอะคินสะโยนะกัสสะมะสะโสคานังโลกิยังกะละโมหะตะมังอะเสวนาจะปาลานังบางวิหารัยจะเสวนาเจ้าจักจะปูจะมีญาณังเอตังมังคะละโมหะตะมังปะเตโรปะริสะวาสวะจะโกเตจะกะทะโกยะคะอาสัทธัมมาปะริสิเตตัมมังคะละโมหะตะมังปะหุสะจะงะติรภังคะนิงคะโยจะตุเตกิโตสุปาปิทาจะยาวาจะเรตัมมังคะละโมหะตะมังมาสาปิรูมาวะทานะปุตตะดารัตตะกังกะโหนะสุราจะกัมมันตาเอตัมมังกะละโมหะตะมังดาไนจะพัมมะจะริยาจะญาตะกาไนจะสังกะโหอะละวาจาริกัมมันตาเอตัมมังกะละโมหะตะมังอะระปิวิระปิปะปะมะจะปะมะจะสังกะโหอะปะมะโตจะธัมเมตุเอตัมมังกะละโมหะตะมังยาระโมจะปุญญาปะโมจะสังโฆติจะตะกายยุตะกะลีนะธัมมะสวะนังเอตัมมังกะละโมหะตะมังคันติยะโสวะจัสสะทาสมนาไนจะกัสสะมังกะลีนะธัมมะกะกะกะเอตัมมังกะละโมหะตะมังสะโพจะกัมมะกะลียัญจะอริยะสัจญาณะกัสสะมังเนปาละกะกิริยะจะเมตัมมังนะโมตัมมะปุถุสโลกะธัมเมเจตังยาสมะสัมปติอะโลกังวิรจังเกมังเอตัมมังกะละโมตัมมะเมตาดิสานิกาโสอะปะสัมมะวะกิกะสัพพะสะโสทิงกะจันติกังเตสัมมังกะละโม
Yeah. ngày 18 tháng Giêng năm 2011 cũng là nhằm ngày rằm tháng Chạp, là ngày Bắc Quan Trai Giới xin mời giới tử Huệ Ngọc lên cầm mít để xin giới ạ.
Sa thú, kính cảm ơn Sư Bồ Thường. Nam Mô Bức Thái Giáp, con Huệ Ngọc thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Kính chào quý anh chị em đạo hữu. Hôm nay là ngày Bố Thác Phật tử ở Bắc Quan Trai Giới. Chúng con kính thỉnh cung thỉnh thần tòa giác đẳng từ bi truyền giới cho chúng con. Con xin thay mặt cho quý đạo hữu xin thọ quy giới. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Thammaya, Nam mô Sankhaya. Ukkasa mayam sante tisaratne nasa akathang jasaman najatang uposatang yatamak. Dutiyam di mayam sante tisaratne nasa akathang jasaman najatang uposatang yatamak. Tatiyam di mayam sante tisaratne nasa akathang jasaman najatang uposatang yatamak. Ngưỡng bạch Chư Tôn Đức Tăng Già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mạng cha truyền quy giới cho chúng con.
Chúng cũng tính để Đức Phật đang qua hỷ truyền giới chung. Hôm nay bị cảm bị đặc tính này, không có truyền giới chung. Chúng tính để Đức Phật đang qua hỷ truyền giới.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đấng chánh biên tri lần thứ nhì. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri lần thứ ba.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri lần thứ nhì. Đệ tử thành kính lãnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biên tri lần thứ ba.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện xin quy y Phật.
Bụt thăng Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Thammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện xin quy y Pháp.
Sammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy pháp.
Sang sang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện xin quy tăng.
Sang sang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện xin quy tăng.
Đô tư dâm mi bút thăng Saranang Gacchami, đệ tử lần thứ hai đệ tử nguyện xin quy Phật.
Đô tư dâm mi bút thăng Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Đô tư dâm mi tham măng sa ra năng gất tha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện xin quy pháp.
Đô tư dâm mi tham măng sa ra năng gất tha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp.
Đô tư dâm mi sang khăn sa ra năng gất tha mi, lần thứ hai đệ tử nguyện.
Đức Thế Âm Bi Sang Căng Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện xin quy tăng.
Ta Thế Âm Bi Bút Thăng Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy Phật.
Các tu nhân đi tu tăng Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy Phật.
Các tu nhân đi tham ăn Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy Phật.
Các tu nhân đi tham ăn Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy pháp.
Tát thi dâm bi sang khăn Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy tăng.
Tát thi dâm bi sang khăn Saranang Gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện xin quy tăng.
Bà na ti ba ta ve ra ma ni si kha ba đăng sam ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panasipata Vramani Sikapatang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinna dana veramani sikha madang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna dana veramani sikha madang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya Vairamani Sikha Madang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành.
Abrahmacharya Vairamani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không trực hành.
Muktavada Vairamani Sikha Padang Samadhyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Muktavada Musawada Brahmani Sikapatang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Sukrame Rayamachapamadapana Vê Rakmani Sikamadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukrame Rayamachapamadapana Vê Rakmani Sikapadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sikalapo chana veramani sikamadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Sikalapo chana veramani sikapadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Natya ita wa di ta wiso kadasana ma la gan tha wi le pa na tha ra na mang dan na wi pu sa na tha na we ra ma ni sikha ma dang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca dụ nhạc thịt thưởng thức ca dụ nhạc thịt trang điểm và mang đồ trang sức.
Natcha gita wa gita wisu kata satna malagan pavile panatharana mandana wisu sana pana veramani sikapadang samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vụ nhạc trực, thưởng thức ca vụ nhạc trực, trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccasayana maha sayana ve ramane sikhamadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng tàn tọa cao sang.
Uccasayana maha sayana ve ramane sikhamadang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tòa cao sang. Ít mang ốc thăng chắc xăm mang là chắc thăng Bút thập tăng nhắc thăng ước vô sát thăng Ít mang chá rắc tình Ít mang chá tí quát sang Samad đê hoa à bia rắc kích tâm Samadhyā mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì Đắc Quán Trai Giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đến nay. Nguyện vun bồi chân lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani apasika vadani uposatha sila wase na iman jaratin iman jadi wasang satu kang katwa pamade na nisya kalang sama sakit tập bằng. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bạc quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
Amasante, chúng con xin thành kính phụng hành.
Sile na sugatan yanti, sile na pogasamada, sile na niputan yanti, tasma silang wiso tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mà chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả hãy dốc lòng thọ trì giới tịnh thanh.
Sa thú lành thai. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện đời chân thật các thành thân duyên, gieo năm vật trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chân chân, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm vót trọn niềm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật các thành thân duyên, gieo năm vót trọn niệm sám hối, những sở hành làm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung.
Tu tập mang lên ra căn tu tập ba đề và ta tập ba bút tha nô pa về na sa đa so ti pa văn tu đề phong tu tập mang lên ra căn tu tập ba đề và ta tập pa tham ma nô pa về na sa đa so ti pa văn tu đề phong tu tập mang lên ra căn tu tập ba đề và ta tập pa tham ma nô pa về na sa đa so ti pa văn tu đề do nhờ oai đức của chư Phật. Do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lễ thường thường đến người cầu xin quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thú sa thú thành tê, con xin hồi hướng phước lành, sắp cùng Pháp giới chúng sinh gọi nhận. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương, chúng sinh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn hoàng căn, nghiệp lầm từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Buddhaya. Chúng con thành kính lãnh lễ và kính tri ân đại đức Pháp Đăng đã thay mặt chư tăng trường Bắc truyền Pháp Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Nam mô Buddhaya. Và kính mời MC trả lời tiếp tục cho chương trình ạ.
Dạ sa chứ sa chứ lâm thai, chúng con xin kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tăng. Dạ xin cảm ơn Sức Huệ Ngọc. Để tiếp tục chương trình, chúng con kính thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Đức Tha giá.
Dạ nam mô Đức Tha giá, nam mô Tam Ma giá, nam mô Tam Ma giá. Khi mà chị tôi bị tăng kính thưa quý vị, bữa hôm nay thì chúng ta học cái bài học ngũ dụ pháp, được ví dụ như là con bò con lúc nào cũng không thể nào xa rời con bò mẹ được. Và để đức giảng sư tự quyền sẽ là vị giảng sư chính thức trong cái bài học hôm nay. Và Trong buổi học hôm nay, Đức Thế Tôn này nói về cái đời sống của một vị tỳ xô chỉ không bát đi vào trong thành để thức thực, thì sau buổi ăn thì chư tăng đã đi vào những gốc cây để ăn cư thiền tình. Thì những cái tư tưởng của chư tăng đã khởi lên nói về những cái vị tỳ kheo, những cái vị tân tỳ kheo xuất gia, và những vị này có hiểu được pháp và luật hay là họ học thọ trì pháp và luật. Nếu mà những cái điều mà họ không có thọ trì pháp và luật này, sẽ là những cái sự biến đổi cho những cái vị tỳ kheo này, có nghĩa là không phải đúng cái mục đích xuất gia. Vì xuất gia phải có cái học pháp và hành pháp. Thì được ví dụ những người học không có học pháp, cũng như những con bê mà nó không thấy con bò mẹ, nó sẽ có sự đổi khác, cũng như là nó sẽ ốm o gầy mòn và nó sẽ bị mạng vong. Cũng như vậy, những vị xuất gia trong cái giáo pháp này mà nếu không hiểu pháp và luật đó, hoặc là họ không thấy được bậc đạo sư là vì đạo sư dạy pháp và luật đó, thì họ sẽ bị đổi khác. Cũng giống như những cái hột giống, hoặc là cũng giống như là những cái hột giống mà không có nước, không có nước thì nó sẽ đổi khác. Nhưng cũng về chúng tỳ kheo mà không có gặp được Đức Phật thì chúng tỳ kheo sẽ bị đổi khác. Như vậy thì Phạm Thiên Sa Mắc Ký đã cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp, và cái bài pháp được thuyết giảng mang lại ích đến chư tỳ kheo, và được ví dụ như những con bò mà có bò mẹ thì nó sẽ được lớn mạnh, ngược lại những con bò mà không có bò mẹ thì nó sẽ bị đổi khác, nó sẽ bị biến dạng. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ nghe được tờ truyền thuyết giảng rộng rãi. Bây giờ thì mời MC Quang Hỷ đọc chánh văn và sẽ tỉnh nghe được giảng sư thuyết giảng.
Nam mô Bụt Tha Giá, và con kính đảnh lễ chư tôn đức Phan, và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con xin được đọc chánh văn của bài học hôm nay. Thí dụ con bê xa bò mẹ, tất cả những gì Đức Phật làm cho đời đều vì bi mẫn. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng sắc cá tại Kapila Vatthu Kapila Vệ, ở vườn cây bàng Nikro Parama. Rồi Thế Tôn nhân một lỗi lầm sau khi quở trách chúng tỳ kheo tăng, đắp y vào buổi sáng, cầm y bát đi vào thành Kapila Vatthu để khất thực. Đi khất thực ở Kapila Vatthu xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến Mahavana Đại Lâm để nghỉ buổi trưa. Sau khi đi sâu vào rừng Mahavana, ngài ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây quê lú qua lá. Thì trong khi Thế Tôn độc cư thiền định, tư tưởng như sau được khởi lên: chúng tỳ kheo đã được ta làm cho vững mạnh, nhưng ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi như con bê. Nếu không thấy bò mẹ, có thể thay đổi, đổi khác. Cũng vậy, ở đây có một số tân tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi, ví như những hột giống non, nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tăng tỳ kheo xuất gia không được bao lâu mới đến trong pháp và luật. Nếu họ không thấy ta, họ có thể đổi khác, biến đổi, như trước đây chúng tỳ kheo đã được ta giúp đỡ. Cũng vậy, nay ta hãy giúp đỡ cho chúng tỳ kheo. Rồi Phạm Thiên Sahampati với tâm của mình biết được tư niệm của Thế Tôn, như một người lực sĩ duỗi cánh tay đang co lại, hay co lại cánh tay duỗi ra, cũng vậy biến mất từ phạm thiên giới hiện ra trước mặt Thế Tôn. Rồi Phạm Thiên Sampatti đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: như vậy là phải, bạch Thế Tôn. Như vậy là phải, bạch thiện thệ, bạch Thế Tôn. Chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn làm cho vững mạnh. Nhưng ở đây có một số tăng tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi như vậy, như con bê. Nếu không thấy bò mẹ, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tăng tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp này. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Ví như những hạt giống non nếu không có nước, có thể đổi khác, biến đổi. Cũng vậy, ở đây có một số tăng tỳ kheo xuất gia không bao lâu mới đến trong pháp và luật. Nếu họ không thấy Thế Tôn, họ có thể đổi khác, biến đổi. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy làm cho chúng tỳ kheo hoan hỷ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết giảng cho chúng tỳ kheo như trước đây chúng tỳ kheo đã được Thế Tôn giúp đỡ. Cũng vậy, này Thế Tôn hãy giúp đỡ cho chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Phạm Thiên Sampatti sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, cảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi biến mất tại chỗ. Rồi Thế Tôn vào buổi chiều từ chỗ tịnh cư đứng dậy đi đến vườn cây bàn. Sau khi đến, ngồi xuống trên ngồi chỗ ngồi đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn, ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các tỳ kheo ấy đến ta từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi, và các tỳ kheo ấy đến Thế Tôn từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với các tỳ kheo đang ngồi một bên: này cao, đây là nghề sinh sống hèn hạ nhất, tức là nghề xuất thực. Đây là một lời nguyền rủa trong đời này các tỳ kheo. Khi nói, ông kẻ xuất thực với bát trên bàn tay, ông đi chỗ này, chỗ kia, và đây là nghề sinh sống. Này các tỳ kheo, điều mà các thiện gia nam tự chấp nhận là những vị sống vì lý tưởng mục đích, duyên với lý tưởng mục đích, không phải vì ma cưỡng ép, không phải vì trộm cướp cưỡng ép, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, không phải vì không có nguồn sinh sống, mà với ý nghĩ ta bị chìm đắm trong sanh già chết, sầu bi khổ u não, bị chìm đắm trong đau khổ, bị loay vây bởi đau khổ, rất có thể sự chấm dứt toàn bộ khổ uẩn này được tìm ra. Và như vậy, này các tỳ kheo, là thiện gia nam tử xuất gia, vì ấy có tham dục đối với các dục vọng, tham ái cuồng nhiệt, tâm tư sân hận, tư niệm ô nhiễm, thất niệm không tỉnh giác, không định tĩnh, tâm tán toán loạn, các căn không chế ngự. Ví như này các tỳ kheo, một que củi từ chỗ hỏa tán có hai đầu đều cháy, ở giữa lại dính phân, không được dùng làm củi trong làng, không được dùng làm củi trong rừng. Dùng ví dụ ấy, ta tả cho các ông, con người ấy đã mất cả nhà và tài sản, lại không làm viên mãn mục đích của sa môn hạnh. Này các tỳ kheo, có ba bất thiện tầm này: dục tầm, sân tầm, hại tầm. Và này các tỳ kheo, ba bất thiện tầm này được đoạn diệt, không có dư tàn. Đối với vị nào tâm đã khéo an trú vào bốn niệm xứ,
hay tu tập vô tướng thiền định. Này các tỳ kheo, hãy khéo tu tập vô tướng thiền định. Này các tỳ kheo, vô tướng thiền định được tu tập làm cho tăng thịnh, đưa đến quả lớn, lợi ích lớn. Này các tỳ kheo, có hai kiến này, hữu kiến, phi hữu kiến. Ở đây, này các tỳ kheo, vì Đa Văn Thánh đệ tử suy nghĩ như sau: có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội? Và vị ấy biết, không có cái gì ở trong đời ta chấp trước mà không có phạm tội. Nếu ta chấp thủ sự chấp thủ sắc, thọ, tưởng, các hành, nếu ta chấp thủ sự chấp thủ thức, do duyên chấp thủ hữu trở thành của ta. Do duyên hữu có sanh, do sanh có già, chết, sầu, bi, khổ, u não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào, sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng? Nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn, thọ, tưởng, hành, thức, do vậy, này các thấy vậy, vì ấy biết, không còn trở lui trạng thái này nữa. Trong Tư Ưng Bộ do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch: chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Giờ thưa đi chúng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Quỳnh Ngọc, cảm ơn cô Anh Trang. Con kính lễ tới nơi thần tôn trắng để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Minh Hạnh cùng sư tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử, và xin kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến sư phụ Thị Siêu cũng vừa mới quan lâm vào tung tra thủ lệnh thay hiện diện cuối ngày. Chỉ có bậc quý ngài kính thưa toàn thể đi chúng, xin bắt đầu vào thời giảng Arahant Samma Sambuddho Pakkawa Puthang Pakkawantan Atiwade Nitwa Kato Pakkawata Thammo Thammang Namasami Chipatipano Pakkawato Savak Sangho Sanghang Namani. Chúng đi tự xin nguyên tịnh thân cầu ý tăng dương Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo, Cát Tăng Bảo, nguyên nhờ vô lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tịnh Đức Tăng. Chúng tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bậc quý ngài kính thưa toàn thể đi chúng, quả thật hôm nay chúng ta học qua cái nghĩa vụ pháp về thí dụ con bê xa bò mẹ, mà ở đó là một cái thể tài mà chúng ta thấy được. Thật ra có nghĩa là vì lòng bi mẫn mà Đức Phật ngay xuất hiện vào ngày có cái sự giáo hóa như vậy. Quả thật đây chính là một điều mà tất cả những gì Đức Phật ngày làm đều là vì lòng bi mẫn. Kính thưa quý vị, ở trong pháp luật này nó có bốn hạng, tức là phước khu, phước khu niêu, pa sa ca, pa si ca, tức là tỉ kheo ni, thiện nam, tín nữ. Đây tức là có thể nói rằng là bốn cái cột của ngôi nhà chánh pháp, hay là những cái sự kế thừa và phát triển tinh thần là những chúng sa môn, là những chúng đệ tử của Đức Phật, là cư sĩ hay là bậc xuất gia. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta xét kỹ về kỹ là Phật dạy, thì dầu cho là một vị tỷ kheo, một vị tỷ kheo ni, một thiện nam, một tín nữ, tất cả những người như vậy, những hạng người như vậy đều được Đức Phật ngài và đã truyền trao tất cả những gì cần thiết, tất cả những gì cần gửi, tất cả những gì cần đưa đến, ngài đã đưa đến hết. Tất cả những gì cần phải truyền trao, cần phải dạy bảo, cần phải được làm tốt đẹp, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài, bởi vì cái lòng bi mẫn ngài giải hết cho tất cả. Trong kinh văn thì chúng ta đọc qua, chúng ta thấy ngài thấy cần phải khuyến khích, cần phải thúc đẩy, cần phải sách tấn các thầy tấn tỳ kheo. Nếu chúng ta một phần học về luật, một phần học về giáo lý thì chúng ta mới thấy rằng cái tinh thần của Đức Phật ngài là để dạy cho chúng đệ tử hết sức là chân tình. Từ cái ăn cái mặc, từ cách nói, cách đi, cách đứng, cách ngồi. Kính thưa quý vị, ngài đã nói hết. Ông bà ta nói rằng là học ăn, học nói, học nói, học ở. Nếu nói theo dân gian mà của người dân Việt của chúng ta nói vậy, thì quả thật chúng ta xét kỹ lại, chúng ta xét trên cái tinh thần của Phật Pháp, thì Đức Phật ngài dạy chúng ta hết, không có gì mà không dạy. Thì sao vậy? Tất cả những cái gì mà thuộc về pháp luật này, chúng ta biết ở trong kinh văn hay dạy, ví dụ như một vị tỳ kheo đi vào đường, xin lỗi, một vị tỳ kheo đi vào làng cũng như thế nào? Đi vào làng khất thực, đi vào sớm như thế nào, ăn cũng như thế nào, đi cũng như thế nào, đứng cũng như thế nào, cách mặc cũng như thế nào, cách ngồi, cách nằm, cách suy nghĩ. Chúng ta không biết được cái Phật ngài dạy hết, không có cái gì mà ngài không dạy. Và bổn trò đối với thầy, thầy đối với trò, bổn phận của người lớn đối với người nhỏ, người nhỏ đối với người lớn, vân vân. Thì quả thật chúng ta thấy không có gì mà Đức Phật ngài không dạy. Nói nghe một hơi kỳ của gì thì biết là những cái việc đi, đi đúng cái chuyện mà vệ sinh, cái chuyện mà tắm rửa, cái chuyện mà vệ sinh, người nào vào trước thì người đó đi trước, chứ phải là lớn vào rồi người nhỏ đứng ngoài phải chờ. Thì cái chuyện đó, cái chuyện vệ sinh chính, cái đó mình bạch thoại một chút xíu, nhưng quả thật cái điều đó nó là thật mà, thì cũng được Đức Phật ngài dạy. Chúng ta thấy Đức Phật ngài tuyệt vời quá không? Từ cái giáo lý thâm sâu hết sức lớn lao, chứ tất cả cái chuyện bình thường nhất ngài cũng đã nói. Và cũng vậy, ở đây ngài thương tử những vị tân tỳ kheo bước vào Phật Pháp, sợ e rằng các vị đó sẽ không có đủ cái khả năng, có thể như là vì ấy bị chảnh mãn ở trong cái việc chấp trì những cái giới và luật, bởi vì các vị mới, các vị đó mới vào trong Phật Pháp này. Cho nên ngài phải dùng cái tự tâm của chính ngài, ngài dạy bảo xem như là dạy con từ thở còn thơ mà. Chúng tôi chỉ nói dạy con thôi chứ không dạy gì hết trơn. Đức Phật nói dạy con thôi. Thì Đức Phật chúng ta thấy ngài dạy con, tức là những người đệ tử của chính ngài, khi mà vào đạo, khi mà buổi ban đầu phải có những cái tư tưởng như thế nào, có những tâm tư như thế nào. Chúng ta thấy một cái đời sống của một người tu, một cái đời sống đó là một đời sống điển đi như Đức Phật ngài dạy. Vậy chúng tôi còn nhớ ở trong kinh văn có dạy bốn cái hiểm nạn của tân sư, mà trong tinh thần mà để sách tấn Đức Phật ngài cũng có dạy rằng, thứ nhất cái hiểm nạn của tân sư cần phải nhớ những cái điều mà hết sức là nguy hiểm. Hiểm tức là một, Đức Phật ngài dụ là sợ sóng to, đây là vì tân sư mới vào pháp luật này, sợ bị la rầy, sợ bị quở trách khi những cái ý tứ, những cái hành động của mình chưa có làm đúng đối với các vị, tôn túc đối với các vị mà thầy hay những vị sư huynh của mình, những vị tân sư sẽ sợ. Được Đức Phật ngài chỉ ví dụ như là sợ sóng to. Rồi có ví dụ thứ hai, Đức Phật ngài sợ cá sấu, tức là các vị đó bởi vì mới vào sợ đói, không biết coi như chân lại chân ước, sợ không biết như sẽ như thế nào, vân vân. Rồi cái điều thứ ba nữa là sợ nước sấy, tức là sợ bị đắm nhiễm của ngũ trần, tức đắm nhiễm về sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, bị ngon xúc lạc. Và điều thứ tư là sợ cá mập, ở đây tức là bị nữ sắc quyến rũ. Thì chúng ta thấy đối với cái người có một vị thầy phải sợ cho người đệ tử như vậy, để chuẩn bị những tâm lý, để chuẩn bị những cái nỗi lo, cái nỗi sợ của người đệ tử mình. Mà nếu như chúng ta là một người thầy thì chúng ta phải dìu dắt, nếu như chúng ta là một người sư huynh thì chúng ta phải dìu dắt, nếu chúng ta là một người sư trưởng, nếu như chúng ta là một người thầy hay là một tiết ma, một hòa thượng, vân vân, một vị giáo thọ, thì chúng ta cần phải có một sự lưu tâm đến những người mới tu. Cũng vậy, cái sự tu tập như chúng tôi đã nói, Đức Phật đã dạy hết tất cả từ cái ăn tiếng nói. Thì quý vị biết
ăn, không được khét, không được độn, không được liếm, không được cạo, cạo bát, không được liếm, liếm bát. Mà chúng ta thường chúng ta nói rằng bộ nghèo đói sao mà ăn mà coi như là cua niễn, coi như là cạo cạo, coi như là tô chén mà rột ghét cho sạch. Thì quý vị biết cái đó nhằm tạo một cái cho tăng đoàn một cái sự thanh thoát, cho tăng đoàn một cái điều tốt đẹp. Mà ở đây chính là tạo một cái tác phong, một cái tăng tướng trong vị tỷ kheo về cách ăn cách mặc. Chứ không muốn ăn sao cũng được, muốn ngồi sao cũng được, muốn nói thôi sao cũng được, mà phải cẩn trọng trong lời nói của mình, phải cẩn trọng trong mỗi oai nghi, mỗi cái oai nghi tế hạnh của chính một người tu. Có những cái đoạn kinh mà khi từ nhỏ chúng tôi học, thưa quý vị, là chúng tôi bây giờ cũng vẫn còn nhớ những cái kinh văn dẫu cho là Pali mà kêu là ứng học pháp của những cái điểm ứng học pháp đó, chẳng hạn như bây giờ là Suruka là căn của Inchika Mitika Karaniya. Chúng ta thật không được khúc rột, rồi Chapuka là căn của Inchika Mitika Karaniya. Khi ăn không được chết, thì nó cũng đồng âm như vậy đó, nó có những cái từ đồng âm như vậy đó. Thì những cái đó là tự nhiên học cái hết. Rồi ăn không được nói chuyện khi vật thực còn trong miệng, vân vân. Thì có những cái phong cách ăn, phong cách mặc, phong cách về hình thái, về cái văn hóa Đức Phật này dạy hết. Đây là nó về cái hình thức này nó dạy vậy. Cái thứ hai nữa, ngày sợ như chúng tôi vừa trình bày, tức là bốn cái điều vấn nạn của tân sư thì cũng được để đưa lên để cái sự hỗ trợ của những người thầy, của những người sư huynh, của những người sư trưởng mình. Và đặc biệt chúng ta thấy cái kinh văn hôm nay dạy cho các thầy tự được theo là một người tu, là một tân tự theo đến trong giáo pháp, đã mới đến trong giáo pháp, họ như một con bò, họ như con bê con, như một lần cái mạ mới gieo. Nếu như thiếu nước quả thật thì thiếu nước thì cái giống đó nó sẽ giống lúa nó sẽ mà nếu như không được con bê mà không được mẹ chăm sóc thì con bê nó sẽ đổi khác. Quả thật như vậy thì cũng phải đúc một ngày dạy đó có cách để chỉ theo phải dùng đồ ăn khất thực. Mà cái đồ ăn khất thực không phải làm cái gì đó, không phải là một cái điều ma mà cái chuyện đó là xa lạ. Bởi vì cái nghề này tức là vị tỷ kheo hay y sinh bình bát cơm của ngày ngày bá ra bá tư bá tha mê chi y ca sự nuôi mạng của ta ở cái khách anh nhô mê cấp bô ca mì dù ta cần phải làm cho người cúng dường hay chưa cấp ta nó một cách tốt đẹp, một cách đúng pháp, dễ dàng. Thì Đức Phật này dạy cái người vị tỷ kheo là người có gì phải biết đi khất thực, dẫu cho đời có nói rằng đây là cái nghề hạ tiện, đây là cái sự nguyên gỗ của đời, là tại sao mà ăn bám hay tại sao mà phải sống nhờ cho người khác như vậy vân vân. Tất cả những cái điều đó chúng ta cứ đón nghe. Và Đức Phật nói rằng phải có một tâm tư vì thiện nam tử chấp nhận đời sống viễn ly, đời sống lý tưởng, mục đích lý tưởng. Và với mục đích lý tưởng đó, không phải vì ai cưỡng ép ta tu, không vì ai cưỡng ép ta, cũng không phải vì trộm cắp, không phải vì thiếu nợ, không phải vì sợ hãi, hay không phải vì không có nguồn sinh sống mà đi sinh là đi khất thực. Mà cái sự đi khất thực này đó chính là cái gì? Chính các thầy tỷ kheo, chính những các vị tân tỷ kheo hãy nhớ, đó chính là gì? Ta bị đánh chìm trong sanh già đau chết sợ bi khổ ưu não, ta bị vây quanh bởi khổ và rất nhiều. Và cái sự khổ của ngũ uẩn này và muốn chấm dứt nó là chúng ta cần phải tu tập. Thì chúng ta thấy Đức Phật này đã dạy cho cái gì cho thầy tỳ kheo, đã giao cho thầy tỳ kheo một cái bát, một cái y như một con chim nó có đôi cánh, đó là chính là y bát. Con chim ta có thể đi tìm những cái hạt giống, những cái lương thực của chính nó. Thì cái chim cái cánh và đôi chân của nó được bay khắp bốn phương trời, thì giá trị tu tập cũng thầy tỳ kheo tức là quá duyên. Mà chúng ta thường gọi ở cái quân biệt hay hoặc là ở trong phía chính thì chúng ta nghe nó quá duyên á. Dạ, quá duyên thì gọi là quá duyên đấy, tức là chuyển hóa cho cuộc đời, duyên cho cuộc đời. Chỉ một lá y, chỉ một bình bát mà người tu đó sinh của xóm làng sẽ khơi dậy sẽ đánh động những tâm thức nhiều khi còn chìm trong quên lãng. Họ không có điều kiện để bố thí, tự nhiên họ thấy ở có thể cũng cho dân cho sư, dân cho thầy một cái khoai củ bánh, một miếng cơm, vân vân. Thì chính thức đây chính là, đây chính là cái gì, một điều kiện mà cái người nghèo nhất cũng có thể làm được. Một cái người mà thiếu thốn cũng được, họ cũng có thể là khởi lên một cái tâm, một cái thiện tâm. Mà chính những vị tu tập như vậy, họ có một đời, đời sống như vậy, thôi giờ họ lo tu tập, thì chính là giữ gìn một cái nguồn mạch của Phật Pháp, và giữ gìn những cái nhà môn phạm, có người có đạo đức, có người có cái giới hạn để tu tập, để giữ lại cho Phật Pháp này. Bởi vì tâm còn thì Phật Pháp còn, cái sự hiện hữu của Phật Pháp nó được khi khi hình bóng của tăng già còn hiện hữu. Khi hình bóng của tăng già còn hiện hữu, xuyên qua cái gì? Xuyên qua cái sự xuất hiện của quý ngài ở nơi thôn xóm, ở nơi rừng núi, ở nơi phố thị, vân vân. Quả thật ngày nào mà chúng ta sẽ không còn thấy hình bóng, thì ngày đó chúng ta thấy một lần Phật Pháp nó bắt đầu bị tàn. Chứ tới mình chỉ còn một miếng y, một miếng giải tàn ở trên, ở trên người. Mà nếu như người ấy có gì đi chỉ gìn giữ chuyện ngũ giới thôi, mà ai cúng dường gì đó cũng vô lượng công đức, thì chúng ta thấy Đức Phật ngày quả thật ngày đã sắp tánh cho các thầy tùy theo, sợ các thầy tùy theo đi. Mà chúng quý vị nhớ hay là sự thật đi, đi khất thực đó, chúng tôi nhớ cái đi khất thực nó khổ lắm quý vị biết. Chúng tôi nhớ lúc mà vào những cái trời mưa đi, nó trơn trợn rồi đi mồ hôi mù kê nó đổ ra đi. Rồi bị chửi bới sùm, trời ơi ông còn trẻ mà sao ông phải đi xin xỏ, ông ăn bám như thế này như thế kia. Quả thật thì chính họ không hiểu, họ không hiểu. Cho nên có những cái lời mắng nhiếc, có những cái lời mà thô mạ cho một người tu tập. Mà có thứ quý vị, ở chính ở Gia Đông Tê Đức Phật này xác định không có gì đói, không có gì tầm cầu cái sự sống mưu sinh mà đi khất thực. Đó không phải là cái hại, đó không phải là cái điều mà đi sinh của một người tu tập. Nếu như ai là người tu mà đi sinh lợi dụng cái đi sinh đó, thì người đó không phải là sa môn hạnh, hay không phải vì thiếu nợ, hay không phải vì trả nợ, hay phải bị buộc, bắt buộc thế này bắt buộc thế kia. Mà cái này để nhìn vào dân gian, nhìn cuộc đời dân gian, biết cái thực này để người ta chê bai mình, người ta phê bạc mình cái điều này điều kia, nhưng tâm của chúng ta vẫn không nhận tâm chúng ta vẫn không bị cái gì, bị cái ngã mạn mà khởi sinh lên. Và từ chỗ mà chúng ta thấy hạt cơm miếng nước này là của cái gì, của cái công sức của đàn na tính khí, từ mồ hôi nước mắt người ta bỏ xuống cái sự sống cái chết của ta để người ta đem về một miếng cơm miếng bánh, và miếng cơm miếng bánh đó được chia sẻ lại cho người tu. Bởi vì người ta có niềm tin đối với tam bảo, có niềm tin đối với người tu. Quý vị có biết là ở bên quốc giáo đó rất là hay, người ta xem một cái chuyện mà cúng dường bát cho chư thiên tăng đó là cái điều mà vô cùng to lớn. Họ cho là một trách nhiệm với hậu pháp, một trách nhiệm với hậu đạo. Mà khi chư tăng đi ngang nhà là phải có Phật thực để mẫu sư giết một sư đi bát về 3-4 sư khác ăn, họ cũng vẫn cúng. Họ không nghĩ rằng là như vậy là đủ rồi, họ cúng nghĩ rằng là có nữa thì thêm nữa. Cách đây khoảng chừng một tháng, ở bên chư tăng Phật giáo Lào, chư tăng khoảng 9 vị sư Lào và khoảng gần 100 Phật tử Lào đi qua họ cúng dường. Thì lúc đó họ mới gọi phước, chúng ta gọi là chư phước đó. Thì cái thứ gì, có cách làm mà rất là hay, mà người Việt của chúng ta, cái người nếu một người chưa hiểu Phật pháp thì thấy rất là lạ, thì họ mới giải thích. Họ chư phước một lần, sau một kêu là lần thứ hai, họ nói rằng đây là cái việc trước cần phải làm. Nếu mình được cái, mình được cho một cái gì đó, hoặc mình bây giờ được cho thêm, thì cũng phải tâm của mình hãy mở, hãy khởi lên cái tâm làm phước, và chúng ta tiếp tục làm hơn nữa. Chúng ta từ từ mình nghĩ rồi mình làm phước như vậy là xong, như vậy là đủ rồi, thì đây là chúng ta phải có một sự suy nghĩ khác hơn. Dạ. Thì chính là họ coi đó là một trách nhiệm, đó bổn phận, cho nên họ nuôi dưỡng cái nguồn tăng già mà cúng đến cho chưa hướng tâm cúng đến tăng rồi, thì chuyện đó ở về, dẫu chư tăng dùng không hết rồi cho người khác thì cũng không là quan tâm, mà ở đó chỉ đã cúng cho tăng rồi thì nghĩ rằng đó là một trách nhiệm bổn phận của mình được thành tựu tốt đẹp. Cho nên trong kinh văn này chúng ta thấy có chỉ dạy cho chúng ta cái sự cúng dường, đây chính là cúng dường được tốt đẹp chứ không phải là không tốt đẹp. Rồi cái sự đặt bát cho chư tăng, tức là chúng ta đặt bát kính trọng chúng ta, bởi vì đây chính là hành của chư Phật ba đời, và cái đó chính là cái tạo cái ruộng phước, tạo cái duyên lành cho tất cả chúng sinh lớn nhỏ có thể làm được việc lành, làm được việc phước. Đây chính là một cái điều mà chúng ta lưu ý, chứ không phải mà vì ăn bám, không phải như vậy. Bởi vì không phải vì thiếu lương thực, không phải vì thiếu cái điều kiện sống mà người ta tu, mà người ta vẫn có thể sống được, nhưng cái tu nó rất là khó. Cho nên vì vậy chúng ta phải có một sự suy nghĩ khác hơn. Bao nhiêu người tu và bao nhiêu người không tu, cái người tu rất ít, dẫu cho người tu giả luôn cũng ít so với người không tu. Và chúng tôi vậy, cho nên cái sự hy sinh này, mà cái sự khất thực đó là một duyên lành rất lớn. Và cái thứ hai nữa, cái sự tu tập đó Đức Phật ngày dạy cho đệ tử, chúng đệ tử của ngài, sau khi mà có được cái vật thực cúng dường, thì một người thiện nam tử thì phải chế ngự cái gì, chế ngự đối với cái gì, đối với các dục, không có cái gì, không cho dục tầm, không có sân tầm, không có hại tầm khởi lên. Bởi vì sân tầm, dục tầm, hại tầm này chính là ba bất thiện, nó sẽ làm cho chúng ta nguy hại và rất là đau khổ. Và khi mà chị ấy phải khéo ăn trú, khéo có sự tu tập vào thiền định hay là bốn niệm xứ, thì quả thật một đời sống của một người tu có hai pháp học và pháp hành. Nếu như không rơi vào hai pháp này thì xem như người đó đã xa rời cuộc tu của mình. Một là học, hai là hành, một pháp học hai pháp hành. Nếu như không định vị ở hai pháp này thì xem như người ấy đã tách xa cuộc tu. Và người tu mà không có một lý tưởng, không có một lý tưởng mà ham tu, mà thích tu, chọn một cái con đường tu sống chết với đạo pháp, thì người đó cũng khó đi đến cuộc tu cuối cùng của mình. Trên kính thưa quý vị, Đức Phật đã dạy hết cho tất cả quý vị theo, mà đặc biệt là những người đầu tiên vào, ngày dạy cho cái tâm tư. Bởi vì nếu như tâm tư mà của người đó mà do dục tầm, tức là sắc đẹp, tiếng nghe, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, nó xuất hiện ở trong tâm quá, thì chắc chắn rằng như là chúng ta thấy như là cái vấn nạn tăng sư, tức là sợ cái gì, sợ coi như là ngũ trần nó bị xuất hiện. Thì quả thật cái dục tầm chính vì ấy sẽ được kiểm soát, và phải dùng cái gì, phải lý dục tầm, tức là phải từ bỏ, phải thu thúc các cách để ngăn trừ nó, để diệt trừ nó, để không phải bị tầm tứ, không bị có gì quan sát đến các cái cảnh trần này, đến các cái dục tầm này. Và cũng vậy, thì tiếp theo đó phải có cái từ tâm, phải nuôi dưỡng và trau dồi cái từ tâm, để không khởi lên những cái sân tầm. Mà chính đây những cái sân tầm này nó rất là nguy hiểm. Chúng ta bực bội, chúng ta uất ức, chúng ta khó chịu và chúng ta cảm thấy sân hận, thì gây cái sự đau khổ đến cho người. Và cái thứ ba nữa, chúng ta thấy gọi là hại tầm. Nếu như có cái hại tầm, chúng ta nghĩ quấy, nghĩ sai, dùng những cái tư tưởng mà tà bại hay những tư tưởng hại người, thì ở đó chính là chúng ta phải dùng cái bi tâm để nhất phục và để tu tập để được tốt đẹp. Và cũng như kính thưa quý vị, cái sự tu tập được chủ trì đó là do lý tưởng và do cái chi kiến, thì vị tỷ kheo phải có sự tu tập để phân biệt được hữu kiến và phi hữu kiến. Và vì vậy cho nên nhờ hiểu biết như vậy thì dễ không có chấp ngã, không có chấp thường kiến. Hữu kiến đây chính là không có thường kiến, không có chấp thường kiến, cho rằng chúng ta xuất hiện hay không xuất hiện, chúng ta đây là ta, đây là của ta, hay là trong ta có, trong ta không, vân vân. Đây là sắc tưởng hình thức có ta, hoặc sắc tưởng hình thức không có ta, vân vân. Hoặc là chúng ta chấp trước về điều này điều nọ, và như vậy nhiều khi chúng ta hiểu sai hiểu quấy thì cái điều đó nó sẽ là hết sức là đau khổ và hết sức là nguy hiểm, cũng như đặc biệt là phi hữu kiến thì chắc mà nghĩ rằng việc làm này có tội hay là không có tội, việc này làm có phước hay là không có phước, hay là việc làm này nó sẽ không có phước. Ở đó thì chúng ta thường gọi là đoạn kiến, đó đó chính là không tin về nhân quả, không tin về phước báo, không tin về tam bảo, không tin có đời này, không tin có đời sau, vân vân. Thì Đức Phật này đã gửi đến cho các chính thì tăng sư bị tiền khai những chính thì sao mới những cái tri kiến mà cần phải biết loại khi vừa thường kiến, tức là vừa hữu kiến và vừa phi hữu kiến, để các vị đó phải có cái sự cẩn trọng trong trong cái sự tu tập, trong cái sự hành xử của chính mình. Cho nên đây là chúng ta phải có một cái sự tu tập, cũng như một người thầy đã trao truyền cho những người đệ tử hết tất cả những gì mà vị thầy đó đã được học, đã được biết. Thì chúng ta thấy nếu như chúng ta thương người đệ tử thì người đệ tử cần cái gì thì chúng ta trao cho người đệ tử, mà chúng ta thấy ở đây thừa hưởng chính là thừa hưởng cái gì? Thừa hưởng thánh sản. Thừa hưởng cái tài sản pháp bảo chứ không phải là thừa hưởng cái tài sản của vật chất ở trên cuộc đời này. Đây là thừa hưởng cái giá trị tiên tri kiến đúng đắn, cái sự tu tập tốt đẹp mà một vị tân sư cần phải hiểu, cần phải có nắm bắt được cái tài sản của thầy mình, hay là của người của sư huynh mình, của những người trước mình, đó chính là cái gì? Chúng ta thừa hưởng cái sự hiểu đúng, cái tri kiến, cái sự tu tập và được cái sự dẫn dắt. Hay đặc biệt ở đây chính là Đức Phật ngày sau cho các thầy tỳ kheo một cái tài sản pháp bảo hết sức là to lớn mà chúng ta tặng của Đức Phật này, truyền nội công cho các vị này, và từ chỗ đó hãy tiến tu mà hãy luyện công đi. Thì như vậy thì quả thật chính vì không có cái sự chấp thủ, chính vì được một phân biệt rõ đây là hữu kiến, đây là phi hữu kiến, và cần phải có một chánh tri kiến để loại trừ các chấp thủ, để hiểu đúng và hiểu đúng các chấp thủ, cho nên không có chấp. Chính vì không có chấp thủ thì hữu nó không có, và chính vì hữu không có thì sẽ không có già chết và bị khổ não. Mà khi nào mà có chấp thủ thì ở cái đó có cái gì? Hỡi mà có chấp thủ, thủ có mặt thì thời khổ sẽ có mặt, khổ có mặt thì già chết thời bị khổ não có mặt, mà thời già chết thời bị khổ não có mặt thì chính là tập khởi của các khổ, toàn bộ khổ quẩn, và ngược lại cũng vậy. Thì cũng như Đức Phật dạy, cái này là thường hay là vô thường, cái này là vô thường, cái này là vô thường, thời nó sẽ đổi thay, cái này là khổ hay là không có khổ, cái này là khổ, cái khổ tức là phải chịu cái sự khổ đau. Và cũng vậy, tất cả mọi cái tam tướng vô thường, khổ não, vô ngã trong cuộc đời, bởi chính vì chắc rằng cái ấy nó là vô ngã, cho nên chị ấy không có chấp đây là của tôi, cái này là của ta, vân vân. Nhờ có sự tu tập, nhờ cái lời giải như vậy mà chị ấy tiến tu được tốt đẹp. Cũng vậy, nhờ biết mà nó bắt như vậy, cho nên chị ấy không ái chấp về sắc đẹp tiếng hay mùi thơm bị con xúc lạc, hay là chấp về sắc và tưởng hình thức của mình. Nhờ như vậy mà an trú, mà nhờ như vậy thành tựu Phật pháp, mà đây chính là cái giá trị thành tựu cái phạm hạnh của chính mình. Mà cái thứ gì, cái tâm lý của một người tu hết sức là quan trọng. Ở đó có niềm tin và trí tuệ, thì cũng vậy, Đức Phật này đặt một cái niềm tin và một cái trí tuệ, đặt cho người đệ tử đầy đủ với cái gì, về cái điều kiện, về cái điều kiện để sống, về điều kiện để tu. Chúng ta thấy Đức Phật nhiều quá là chính xác, cái sự giáo dẫn của ngài là từ bi, và cái sự gửi lại cho ngài cho đời cũng chính là cái giá trị từ bi. Quả thật cái ngài không có giữ lại cái gì mà ngài đã cho ra tất cả với những người mới vào, thì ngài chỉ dạy những cái sự mới vào cần phải có chuẩn bị cái gì, cần phải chuẩn bị tâm lý gì, cần phải tránh xa những cái gì, và cần phải tu học, cần phải học những gì, và cần phải cư xử trung hòa ra sao. Chúng ta thấy Đức Phật ngài làm có thể nói là trọn vẹn, làm hết cái bổn phận của một người thầy, của một người đạo sư. Còn ngược lại, một người đạo sư từ khi đối với những người hiện hữu trước Phật ngài, đó là các thầy tỳ kheo thời tiền thân của Phật, và cũng như ngài nói lên lại cho hậu thế gì mà cần phải học tập theo. Chúng ta có kính Phật, chúng ta có tin Phật, chúng ta có đi theo Phật thì sẽ nghe một Phật, chúng ta báo ơn Phật. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không không đi theo những gì cái lời dạy của chính Ngài là xem như chúng ta đã mất đi một phần hữu ích trong tinh thần pháp luật. Thế mà quả thật cái giá trị tu tập, cái giá trị tu tập, cái giá trị đòi hỏi đó chính là chúng ta có đi theo những cái lời dạy của chính Ngài chưa? Đây mới là cái điều hết sức tốt đẹp, cái điều cần thiết cho mọi con người chúng ta trong quá trình tiến tu nơi đạo pháp. Còn tất cả những cái điều gì ở trên cuộc đời này, có thể nói rằng tu tập, tu là vui nhất, tu là buồn nhất, tu là hạnh phúc nhất, tu là đau khổ nhất. Ai đứng trên biên bờ nó cũng sẽ từ bỏ cuộc tu, mà chúng ta biết chuyển hóa nó một phút thì người ấy sẽ tu tập được tốt đẹp. Cũng phải đến pháp và lực bằng tin, bằng con niềm tin, bằng trí tuệ thì chúng ta sẽ không xa lìa với siêu Phật tử cũng vậy. Chúng ta tỉnh pháp vì có niềm tin và có trí tuệ thì tin nghiệp quả, chứ không phải tin một cách xuông, tin một cách xa. Và chúng ta hãy nhớ Đức Phật Ngài đã làm đủ những cái trách nhiệm và bổn phận của một người thầy, cũng một người cha, đã đi xa nhưng còn nhắn nhủ là có như Đức Phật Ngài đã tịch diệt rồi nhưng Ngài vẫn để lại cái lời dạy hiện hữu cho tới hôm nay. Chúng ta như những con bê nhỏ mới sanh ra đời, bằng cách để chúng ta bước vào Phật pháp này và đã được Ngài giáo dẫn hết tất cả, được Ngài chỉ dạy tất cả, đòi hỏi là tất cả mọi con người có dấn thân, có tiến tu hay không, đó chính là để lại cho mọi tâm tư của mọi con người. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin trình bày vài điều như vậy. Cũng như có điều gì cần chỉ dạy thì xin với Ngài chỉ dạy cho chúng con, và cũng như nếu có điều chia sẻ thách chúng ngưng mong cho tôn đức tăng và cho phật tử hoan hỷ cho và xin kết thúc thời gian tiếp nơi đây. Trước khi dứt lời, xin dĩnh dân Phật là nơi cần được thất tế đại thiên vương. Các vị chưa thỉnh pháp cầu mong các ngài chưa hoan hỷ, xin thông tin Phật pháp của hậu trường đến chư tôn đức tăng ni, còn toàn thể cho phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp, luôn tiến hóa tiến tu nơi đại pháp, và cuối cùng được tận khổ ưu thành tựu chính trí chứng ngôn niết bàn, có thể ở hôm nay và ở ngày sau. Nam mô Bụt Tha Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sanh Tha Giác.
Cảm ơn Đại Đức Tôn Giang Tư. Ngày hôm nay thì thượng tọa Giác Đẳng không được khỏe và giọng bị khan tiếng nên thượng tọa không có điều họp được, và con xin điện khuyết để điều họp buổi học hôm nay. Cái câu hỏi con xin đặt ra cái câu hỏi này để tỉnh Đức Phật tỉnh lẫn thảo luận với cái câu số 1 này. Ở trong câu số 1 thì ít như trong cái bài kinh thì Đức Thế Tôn con người thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị tỳ kheo đến về một nhóm một hay hai người mà với tâm có tội lỗi. Thì ở trong cái đoạn kinh này được hiểu như thế nào? Con xin con tỉnh sư trưởng nhớ được thì sư trưởng tôi đi thảo luận cho đâu thảo luận số 1 rồi. Và ở trong cái đoạn kinh này cũng có một cái câu mở đầu, trong cái đoạn đầu của bài kinh này thì cũng có một đoạn Thế Tôn nghĩ rằng ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các vị tỳ kheo ấy đến từng nhóm hay là hai người với tâm có tội lỗi. Thì ở trong cái với tâm có tội lỗi thì cái đoạn kinh này được hiểu như thế nào? Không biết hồi nãy giờ sư trưởng có đọc cái đoạn chánh văn không, nếu được thì con tỉnh sư trưởng trả lời cho cái câu thảo luận số 1. Dạ, con không thấy cái tín hiệu sư trưởng. Có lẽ là nãy giờ sư trưởng bận nên không có coi lại trong cái đoạn kinh. Con không biết tường tòa địa chưa có thể trả lời cho cái câu số 1 này được không ạ? Ở trong cái đoạn kinh bài học hôm nay thì có một đoạn. Dạ. con hiểu sư trưởng đúng như vậy. Nãy giờ sư trưởng không có coi trong cái bài kinh, thành ra câu thảo luận số 1 có thể lẽ là sư trưởng chưa có hiểu cái ý như thế nào nên sư trưởng không có trả lời. Con không biết thượng tọa Thiền Siêu hồi nãy giờ thượng tọa có coi, vì hôm nay thì cái câu thảo luận thì được thượng tọa giáp đẳng soạn, và trong liên quan với cái bài kinh thì nói về cái bài kinh thì con bê con không thể nào xa rời con bà mẹ, cũng như vậy những cái vị tỳ khưu thì không thể nào xa rời Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn này thấy có một số những cái vị tăng tỷ kheo xuất gia chưa có bao lâu, và nếu mà họ không có đến trong pháp và lực này đó thì họ sẽ biến đổi hoặc là họ sẽ đổi khác. Thì với cái sự suy nghĩ như vậy, nhưng mà Thế Tôn này khi suy nghĩ như vậy thì Phạm Thiên có đến thỉnh Thế Tôn thuyết giảng. Và cái khi mà Thế Tôn thuyết giảng thì Ngài đã dùng cái thần thông và Ngài chú nguyện những vị tỳ khưu đến đến với Ngài, và những cái vị đó đó là một nhóm như vậy, có thể là một vị hoặc là hai vị hoặc là ba vị, mà những cái vị tỳ khưu này là có phạm tội. Thì ở trong cái đoạn có phạm tội Ngài dùng thần thông như vậy thì mình phải hiểu như thế nào ở trong cái đoạn kinh này, vì để Đức Tịnh Quyền có giảng nhưng mà nãy giờ chưa có cũng chưa có nghe về cái ý nghĩa ở cái chỗ đoạn này. Nếu được thì thượng tọa Tề Siêu có thể trình bày cho hội chúng hiểu, vì cái ý nghĩa này nó cũng rất là cần thiết. Bởi vì khi Đức muốn thuyết giảng hay là muốn giảng dạy điều gì đó, nó có nguyên nhân, và những nguyên nhân mà Ngài muốn giảng dạy và Ngài nói đến những cái lý pháp, những cái sự biến hoại mà những cái gì tỳ khưu phải chịu và khi họ không có gần Đức Thế Tôn. Con tỉnh thượng tọa Đề Siêu ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Chúng tôi đã tìm thấy đoạn kinh này ở trong Tương Ương Bộ Kinh quyển 3. Nhưng mà ở đây đó, cái đoạn mà nói rằng là sau khi Phạm Thiên sang Pháp Thí hiện xuống đảnh lễ Đức Phật, và cũng hầu thỉnh Đức Thế Tôn thì là bi mẫn làm chỗ nương cho các vị tăng tỳ kheo, cũng như trước đây Ngài đã làm chỗ nương vững chắc cho các vị tỳ kheo đã lớn, bây giờ đã lớn mạnh. Thì khi mà Phạm Thiên đó biết Thế Tôn đã nhận lời đảnh lễ Thế Tôn thân hữu với vị Ngài rồi biến đi, lúc đó Đức Thế Tôn từ chỗ thì sẽ đứng dậy đi đến vườn cây bàn Nicrothác. Sau khi đến ngồi trên chỗ đã chọn sẵn, Ngài mới nghĩ rằng ta hãy thị hiện thần thông một cách khiến cho các thì theo ý đến ta từng nhóm một hay hai người với tâm có tội lỗi. Quả thật ở đây đó thì câu này có ở có trong bản dịch Tương Ương Bộ Kinh, nhưng mà vì chúng tôi chưa có nắm bắt được cái câu Bali đây là như thế nào, do vậy cho nên chúng tôi chưa có trả lời được. Bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Đăng điều hợp để thỉnh sư trưởng hoặc là đại đức Pháp Tính trả lời cho những câu hỏi tiếp. Trong thời gian đó thì chúng tôi sẽ mở tịch tạng chánh tạng Pali, rồi chúng tôi vừa tìm về, sau đó chúng tôi sẽ có câu trả lời sau về câu thảo luận này. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ sao tu cái có lẽ lâu quá tôi bỏ nghề điều hợp để lục nghề này. Đúng ra thì hồi nãy cũng có suy nghĩ, có lẽ là mình đặt những câu hỏi nào mà về cái chi pháp mà lắc léo thì có lẽ là để hỏi thi tưởng thì mới đúng cái cương vị hơn. Thôi thì bây giờ con xin nêu cái câu số 1 mà nó là cái câu số 3 ở trong cái này, cái câu thảo luận này. Và ở trong cái câu này thì có nói đến cái thiền, là thế nào là vô tưởng thiền định. Và Đức Thế Tôn này thì ngày có dạy cho chư tăng về vô tưởng thiền định. Thì sư trưởng có thể thảo luận cho cái câu này, vì nói về những cái đề mục mà thiền thì sư trưởng cũng thường nghiên cứu cũng như thường chỉ dạy. Thì nếu mà sư trưởng được thì sư trưởng sẽ trả lời cái câu thảo luận số 1. Mà cái câu đó là câu số 3 đó quý vị. Quý vị đưa lên câu số 3 và nó trở thành câu số 1 để thỉnh sư trưởng để thỉnh sư trưởng trả lời cho cái câu đó. Thế nào là vô tưởng thiền định? Nếu mà được thì con xin thỉnh Đức Thế Tôn gửi đến lời các tỳ kheo hãy khéo tu tập vô tướng thiền định. Này là vô tướng chứ không phải là vô tưởng đâu quý vị. Quý vị nào để cái dấu hình như là để cái dấu chúng ta giác đẳng soạn, nhưng mỗi vị để cái dấu sai rồi, vô tướng thiền định chứ không phải là vô tưởng. Vô tướng thiền định. Con xin thỉnh sư trưởng ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, cảm ơn quý vị. Câu thảo luận số 3 này là thế nào là vô tướng thiền định, nếu đúng hơn là vô tướng tâm định. Cái vô tướng tâm định này tức là tâm quả lạ. Vì các vị đó nha, lúc mà đắc cái quả lạ thì đã có được thiền trước rồi, nhưng có thể là một trong năm tâm tứ quả, như là tâm tứ quả sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, cho tới tứ thiền, cho tới tâm tứ quả ngũ thiền, tùy theo cái mức độ mà quý vị đặt thiền trước, chỉ trước thì quán sau mà đặt quả là hãng á. Thì đây là nhập vô tướng tâm định, tức là cái tâm quả là hãng, là cái này với cái tư cách gì này không có tác ý tất cả tướng, chỉ nhập vào cái vua thì lấy cái niết bàn làm đối tượng mà thôi. Và Đức Phật mà trong cái thời gian sắp viên tịch niết bàn thì ngài bị những cơn đau nhức rất là khủng khiếp, vì cái quả trong quá khứ ngài đã đánh người ta gãy xương sống đó, là bị khổ nhiều đời kiếp, nhưng mà đây cái nghiệp còn như xót cũng trổ rằng. Và ngài nói rằng cái lúc đó đó, trong cái muộn an cư đó là khởi lên chuẩn bị nó rồi, thì ngài mới là phải nhập vô trước tâm định như ngài nói. Ngài Nanda Này Ananda, những lúc mà đau nhất như vậy chỉ có nhập vào vô tướng tâm định mới được thấy thoải mái. Tức là lấy nhất bàn làm cảnh, không thật ý tất cả tướng, chỉ có được thể hoàn toàn là vắng lặng. Và ở đây cũng được hiểu giống như là an trú về cái thiền là không tấn vậy đó. Không tấn tức là cũng là nhất bàn với nhiều cái tên tuổi tương tự. Do cái tu tập cái lúc bắt đầu như là vô thường hay khổ hay vô ngã, như vô ngã thì gọi là chứng chú vào cái không tánh, gọi như vô thường thì vô tướng cũng là niết bàn thôi, nên niết bàn làm cảnh. Và chính cái vô tướng niết bàn này đã là hàng ngày Đức Phật ngài đã an trú vào cái trạng thái đó. Và mỗi ngày từ đó cho tới cái ngày viên tịch niết bàn, mỗi ngày Đức Phật ngài cũng phải là nhập vào vô tướng tâm định, là ngày nguyện là từ đây cho đến khi viên tịch niết bàn cơn đau này không có cái khởi lên. Và rồi mỗi ngày ngài đều phải làm điều như vậy đó, nó mới ngăn chặn được cái cơn đau cho tới lúc này đến cú chí na ra vào rằng nó từ ngày viên tịch niết bàn. Vì vậy cái danh từ là vô tướng đây tâm định này là chỉ cho cái là hán quả và lấy niết bàn làm đối tượng. Và lúc đó thì không có tác ý tất cả tướng là như thế gọi là sabba sankhara samatho đó, định chỉ tất cả hành ê tăng san tăng đây hành tịnh, ê tăng ba ni tăng đây là tinh lương, giá đi đăng tức là sabba sankhara samatho định chỉ tất cả hữu vi, hay là định chỉ tất cả hành. Lúc bây giờ tâm chỉ còn lấy cái đối tượng mà thôi, nên mới là đây hành tịnh đi tinh lương. Đó là vô tướng niết bàn, tức là tâm quả là an. Và Đức Phật ngài phải nhập mình vào cái vô tướng tâm định này để chứng áp dụng qua cơn đau, mà mỗi ngày phải làm điều như vậy cho tới lúc viên tịch niết bàn. Đây là ý nghĩa và cái chi pháp được trình bày thì giải thích kỳ câu hỏi đó lần số 3 cho anh thấy là như vậy. Nam mô Tha Dạ.
Dạ, lần sau cũng lần thầy và tri ân sư trưởng. Còn cái câu về dính liền cái câu này mà con nghĩ chắc cũng thì tinh thỉnh sư trưởng thảo luận giúp cho, vì cái câu này là một cái câu so sánh mà do từng tội đẳng được đưa ra. Khi mà tu tập vô tướng thiền định đó thì được tu tập được lập thành cái tăng thỉnh đó, đưa đến quả lớn lợi ích lớn. Rồi Đức Phật ngài nói tiếp là này các tỳ kheo, có hai cái kiến này, hữu kiến và phi hữu kiến. Ở đây vị thánh vị đệ tử Đa Văn thánh đệ tử suy nghĩ như sao: có cái gì ở đời ta chấp trước mà không có phạm tội? Nhân cái đoạn kinh này thường tọa thì thường tọa nhất đẳng mới soạn ra cái câu số 4. Và trong câu này muốn hỏi để sư trưởng so sánh cái chi pháp là hữu kiến và vô hữu kiến có khác với vô thường kiến và đoạn kiến không? Có khác với vô với thường kiến đoạn kiến không, chứ phải là vô thường kiến gì mà bớt cái câu vô thường kiến đi. Thường kiến và đoạn kiến, hữu kiến và vô hữu kiến thì có khác gì với thường kiến và đoạn kiến không? Cái câu cái mạch văn là như vậy thì nó chính xác hơn. Về với thường kiến và đoạn kiến không, đúng rồi đó, vậy mới đúng đó. Thì cũng con cũng xin thỉnh sư trưởng để sư trưởng so sánh hữu kiến và vô hữu kiến có khác gì với thường kiến và đoạn kiến không. Con xin thỉnh sư trưởng quan hỷ thảo luận tiếp cho cái câu này. Còn lại những câu khác thì con sẽ hỏi những vị giảng sư khác. Con xin thỉnh sư trưởng.
Hai câu Bali này nếu mà dịch thì chắc cũng theo cái nghĩa Bali, nhưng mà dịch nào ra chắc lại còn nó có những cái vấn đề cái danh từ trên tuần hợp tương tự. Ở đây để hữu kiến có thể đồng nghĩa với cái thường kiến, mà theo vô hữu kiến thì có thể đồng nghĩa với cái đoạn kiến. đời của hữu thực ra thấy là không có, không còn. Nhưng mà cái hữu ái và cái vô hữu ái thì nó lại có khác. Như cái hữu ái đó là họ đang hưởng cái trạng thái thọ lạc, do đó nên cái việc tham ái muốn cái việc này được kéo dài tiếp diễn kể cả trong những trong luân hồi thì nó cũng tương tự như thường kia. Nhưng mà cái vô hữu ái tức là cái khi mà đó họ bị khổ, họ muốn chấm dứt, muốn dập tắt cái đó đi, như đạo đạo họ tự tử hay là họ tìm cách vượt ra, họ muốn cho cái này biến đổi đi, thì cái tham ái này thì nó không không hẳn là đoạn kiến. Bây giờ muốn cho biến mất vì họ khổ, khổ thì khi tồn tại là không dữ, mà khi nó biến mất là quỷ. Còn thọ lạc lúc nó đang tồn tại là quỷ, mà khi nó mất thì không có quỷ. Ngài chính vậy để nó đưa cái trạng thái lẫn quẩn hình quanh nên là thọ duyên ái, dầu trực tiếp mà nó đi dòng thọ khổ ở thọ lạc rồi tiếp tục nó khởi lên tham ái thì trực tiếp rồi. Nhưng mà bị thọ khổ thì nó muốn dập tắt hay là muốn mất đi, tự tử chết chờ mất chẳng hạn cũng như vậy. Thì đó là nó đi dòng sân trước rồi mới khi nó biết mất thì cái tham sao nó khởi lên. Như vậy thì là hai như từ tương tự, nhưng mà đó là hữu ái thì hữu ái hay là hữu giải thích là hữu ái như là thường kiến và phi hữu ái hay vô hữu ái như đoạn kiến cũng được, nhưng mà không nên nói là nó giống như sắc ái của sắc ái. Bởi vì sắc ái của sắc ái là có vực thượng tình kiến sử của một vị là a la hán mới tiền, nên khởi cái hữu hay vô của chừng nó bị thì cả lần đầu có ở đây hai nhìn từ hữu kiến mà thấy có nên là như cái câu hôm nay nên chấp hữu như tu di mà chấp vô như tử đó. Thành ra đây nó cái hữu kiến đồng nghĩa với phê và thường kiến, mà cái vô hữu kiến nó phải đồng nghĩa với đoạn kiến. Đây là cái từ này tôi được hiểu là như vậy. Nam mô Bụt Tha nha.
Dạ. Sa số lần hai có những cái câu hỏi như vậy thì mới đúng là cái điểm để suy tưởng so sánh, và từ cái điểm so sánh đó để cho chúng con cũng có cái kinh nghiệm. Bây giờ thì có lẽ là chờ Thượng Tọa Thiền Siêu trích cái đoạn này để tìm hiểu cái nguyên nhân của cái câu Ba Lý Phi. Thì chúng tôi xin đặt cái câu hỏi một câu nữa để thỉnh Đại Đức Pháp Tính. Không biết Đại Đức Pháp Tính xin Đại Đức Pháp Tính quan hỷ thảo luận cái câu số 1. Thế nào là hạng người sống bằng sinh ăn, sinh ăn và so sánh với người xuất sĩ ở trong Phật Pháp thì có khác gì không? Thường thường xuất sĩ thì cũng ôm bình bát, mà cái người sống bằng cái sinh ăn thì cũng đi sinh. Có thể mình thấy như cái ba tăng này họ cũng có cái một cái tô cái chén gì đó. Về cái xuất sĩ thì cũng có cái bình bát. Thì theo Đại Đức có thể so sánh được hai cái đối tượng này không? Nếu được thì tỉnh Đại Đức có tính so sánh một vài điều.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Hà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ anh Tam Bảo, Đức Phật, Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Trưởng, Sư Phụ và Tỳ Siêu, Đệ Đức Tỳ Quyền, Đệ Đức Phật Đăng, Đệ Đức Minh Hạnh cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Xin chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ, kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng. Thì thật sự là mình thấy rằng đối với một người đi xin ăn, ôm bình bát đi xin ăn, và một vị khất tỉnh ở trong Phật giáo, thì chúng ta nhìn hai cái cử chỉ đó thì chúng ta thấy giống nhau. Giống nhau ở cái điểm nào? Ở cái điểm mà đều cầm cái bình bát đi xin ăn. À, nhưng mà nó có những cái điều nó rất là khác nhau và rất là nhiều, quý vị. Thí dụ như ở trong cái phần chánh kinh mà bài ngày hôm nay mình đã học, thì Đức Phật nói có một số người thì do bị trốn nợ, hoặc là do không có ăn, không có, nói chung là do cái nhu cầu của người ta, đời sống người ta bị thiếu, hoặc là nói chung là những cái điều đó nó do tham ái, nó do tham sống tham ái, không có, để nên cái người đó ôm bình bát đi sinh ra. Nhưng mà đối với những vị khất sĩ á, những vị khất sĩ á, thì chúng ta thấy rằng là do đâu, do muốn thành tựu đời sống phạm hạnh này, sống một cách chân chánh, nuôi mạng một cách chân chánh, mà khi mà cái sự sinh đó, khất sĩ cũng là đi sinh ăn, nhưng mà cái sự sinh này á, có nghĩa là để ăn, để duy trì cái mạng sống này, để hành cái đời sống phạm hạnh. Mà cái người á, mà đi khất thực như vậy á, cái người khất sĩ như vậy á, với cái gì, với những cái tâm tư, phải nói rằng nếu mà nói đúng theo ở trong Phật giáo á, thì cái người này không từ bỏ những cái việc xấu xa, từ bỏ những cái việc ác, thì như vậy á, thì mới gọi là một cái vị khất sĩ, cũng vừa đi sinh ăn, nhưng mà cũng vừa tu tập từ thân cho đến khẩu cho đến ý. Cũng như chúng ta thấy rằng ngày xưa ở trong thời Đức Phật đó, thì cũng có một cái vị đó, vị Bà La Môn, cũng cầm bát đi xin ăn vậy, nhưng mà khi mà gặp Đức Phật đó, thì Đức Phật đó, kêu ông ta không phải, không có kêu ông ta là một cái vị Sa Môn, thì ông ta buồn, ông ta trách Đức Phật tại sao mà không kêu ông ta như vậy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói lên cái câu kệ: bỏ điều ác xấu gọi Bà La Môn, giới hạnh chọc sạch trong ấy Sa Môn, từ bỏ nết hư lìa trượt hạnh, chính danh xích tử Sa Môn tôn. Thì chúng ta thấy rằng lúc đó Đức Phật mới dạy cho ông cái một cái người mà tu sĩ ngoại đạo, khi mà ông đến thăm Đức Phật, ông có cái lời cũng như là trách Đức Phật, sao không kêu mình là tu sĩ, sao không có kêu mình là một cái vị Sa Môn, lại mà kêu mình là một cái người tu, một cái người Bà La Môn. Thì lúc đó thì Đức Phật mới trả lời cho ông nghe bằng cái câu kệ đó. Thì quý vị thấy rằng vậy thì một cái người mà cầm bát đi xin ăn và một cái vị khất sĩ có cái điểm đồng giống nhau là điều sống bằng nhờ vào tứ chúng, hoặc là sống nhờ vào những người ở tại gia. Nhưng mà đối với cái lý tưởng hoặc là những cái hành động của thân khẩu ý nó khác nhau rất là nhiều, quý vị. Cái người mà khất sĩ là cái người đó làm sao? Phải bỏ những cái điều ác xấu, phải có cái giới hành trong sạch, như vậy mới được gọi là cái vị khất sĩ, hoặc là như vậy thì mới gọi được là cái vị Sa Môn. Còn nếu mà chúng ta thấy rằng nếu mà mình là một cái người khất sĩ mà với tâm tư mình đầy cái sự sân hận, hoặc là đầy cái nhiễm dục vân vân, thì người đó không phải là Sa Môn, không phải là thích tử. Vậy thì ở trong cái cũng như ở trong cái đời sống thường mình thấy có nhiều người người ta vì cái tâm tham người ta mới đi sinh, người ta mới đi sinh, hoặc là người ta mới làm giống như vậy. Còn đối với những vị tu sĩ hoặc là những vị Bà La Môn vì một cách gì, nuôi mạng chân chánh. Quý vị thấy rằng như đối với Đức Phật và Chư Tăng khi mà đi vào thành để mà khất thực, thì lúc bấy giờ mang hiện ra làm che tâm của những người ở trong làng đó, không để bát cho Đức Phật và Chư Tăng. Thì quý vị thấy rõ ràng lúc đó Đức Phật và Chư Tăng quay trở về chú xứ của mình, nhưng mà với một cái tâm sao, không có hiềm hận, không có giận dỗi vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy rằng đối với một cái người khất sĩ, một cái vị Sa Môn, phải từ bỏ những cái xấu ác, hoặc là từ bỏ những như vậy thì mới chính danh một cái vị mà xuất gia tôn, là một cái vị mà có cái sự xuất gia chân chánh đàng hoàng.
Thì ở trong câu hỏi này á, vậy thì chúng ta sẽ nắm những cái ý chính đối với những cái người ăn xin cũng ôm bát như vậy, cũng có một cái điểm giống hoặc là đồng với những vị sa môn. Nhưng mà đối với vị sa môn cũng sống đời sống khất thực, nhưng mà có thân khẩu ý nó trong sạch và biết từ bỏ sát sanh, trộm cắp, dâm nói láo vân vân, uống rượu vân vân, có những cái phẩm hạnh đàng hoàng. Thì đây là cái điều khác với những cái người đi sinh bình thường khác. Thì đối với các vị tham môn có cái từ bỏ những cái thói hư tật xấu hoặc là những cái bất thiện pháp, mà có một cái giới phẩm, một cái giới hạnh đàng hoàng, hoặc là nói theo ở trong Phật pháp đang trên cái con đường bát chánh đạo, chánh có cái suy nghĩ đúng và biết đúng và có cái chánh nghiệp, chánh mạng, chánh ngữ đàng hoàng, và có sự tu tập đàng hoàng, thì như vậy mới gọi là một cái vị khất sĩ hoặc là một cái vị tâm môn, để cho xứng danh mình là con của Đức Phật. Thì đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu hỏi của Đại Đức Phật Đăng đã nêu ra. Bây giờ con xin được giúp lời con tỉnh Đại Đức trở lại. Nam Mô Bụt Thầy nha.
Sa tu lần thứ hai, cảm ơn Đại Đức Pháp Tính đã thảo luận, thảo luận số 2 cũng như là số 3. Bây giờ thì có lẽ là trở lại với Đại Đức giảng sư một chút, để Thượng Tọa Thiện Siêu sẽ thảo luận cái câu đó cuối cùng. Đại Đức Tự Quyền, thường thường thì bây giờ mình thấy Đức Phật Ngài nói trong cái đoạn kinh này là những cái vị sa môn, những cái vị tăng chỉ theo mà xuất gia mà nếu không được nghe pháp và luật của Đức Phật, hay là không được Đức Phật thuyết pháp và luật đó, thì những vị đó bị biến, bị đổi khác. Thì muốn nói đến một cái người học trò đó thì phải nhờ cái vị thầy. Và thường thì bây giờ mình thấy có một số những cái vị đi xuất gia, đi xuất gia, đi thọ đại giới, nhưng mà thọ ở đâu bên miếng kiến điện, rồi những cái vị này về, vị này cũng không có sống gần thầy. Thì theo như Đại Đức Tự Quyền thì một cái vị mà xuất gia đó, một cái vị tân tỷ khu, hay là một cái vị xuất gia nói chung như là vị sa di hoặc là vị tỳ kheo, thì phải Đức Phật này có chế định cái học giới là phải ở với thầy tế độ bao lâu không? Hay là mình xuất gia rồi mình có thể là không có ở gần thầy cũng được? Thỉnh Đại Đức Tự Quyền.
Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma Giác, Nam Mô Sang Thầy Giác. Để tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anh Cha. Cảm ơn cô được thành cô Quỳnh. Cùng kinh lệ đến sư trưởng, sư phụ từ xưa, để Đức Pháp Tăng, để Đức Pháp Tính, để Đức Thanh Hạnh, cùng sư tôi, sư tấm Đức Thanh đang hiện diện trong đêm. Tôn chào đến với tôi nữ, sư cô cùng sư phụ tử. Thì kính thưa Đại Đức Pháp Tăng, quả thật thì đối với một người mới vào tu trong Phật Pháp, thì cái tinh thần được Đức Phật này, Ngài dạy đầy đủ hết. Và ở đó, Ngài dạy lại về cái có một người nó xuất gia, nếu như là tỳ kheo thì ở trong tâm lục tạng cũng có dạy. Một người đệ tử khi mới xuất gia, nếu mà là xuất gia tỳ kheo thì là kỳ đó phải ở với thầy hòa thượng 5 năm. Có thể đây là một điều mà hết sức là hay, như chúng ta thấy, để chăm sóc, để nuôi dưỡng cho mẹ, cũng như xem như là tức là gà mẹ gì để ấp ủ để chăm sóc con của mình. Có hai vị hòa thượng gọi là một vị hòa thượng rùa ở trong Nghĩa Trang Vấn Đáp giải thích là có hai cái tư cách của vị hòa thượng, một vị hòa thượng gọi là vị hòa thượng rùa và vị hòa thượng gà. Để ví dụ như vậy thì có nghĩa là vị hòa thượng là như con gà thì luôn chăm sóc những người đệ tử, còn vị hòa thượng rùa đó thì cũng như là tế độ đệ tử xong rồi thì coi như mặc cho coi như là nắng dưa mưa gió bão, rồi người đệ tử có trưởng thành hay không trưởng thành thì cũng không quan tâm. Thì đây là có hai cái cách đó, còn ngược lại cũng vậy. Nếu như đứng trên phần lục tạng thì một vị tỳ kheo khi mới xuất gia phải ở với cái vị hòa thượng của mình 5 năm trở lên thì vẽ mới được cách ly, vẽ mới được vị bổn sư của mình cho phép rời xa, hay là chúng ta xin thầy để chúng ta một mình chúng ta tìm cái nơi trú xứ thích hợp để chúng ta tu. Thì quả thật ở đây cũng ngày hôm nay thì cũng còn có một số vị người ta vẫn còn thủ trì một số cái hạnh pháp này, người ta trì lực về cái chuyện này. Đây là đối với về tùy theo, còn về sơ di thì sẽ chọn đời, nếu là tu sơ di thì phải chọn đời ở cái vị hòa thượng. Nhưng ngược lại thì nó cũng có cái điều này, khi mà ở cái vị trí, nếu chúng ta không ở với vị hòa thượng thì vị hòa thượng nó có thể y chỉ, chúng ta có thể đến để bạch hòa thượng xin y chỉ với cái vị giáo thọ đó, ABC đó, ở chùa đó mình sẽ đến để nương nhờ vị đó mà được cái sự chấp thuận của vị giáo thọ. Với thường thường chúng tôi thì sau khi mà ăn cơm thiết hạ xong thì các thầy tỳ kheo thường về để bạch Phật, thường về để đảnh lễ Phật. Còn nếu là những một người đệ tử tốt thì sau khi mà ăn cơm thiết hạ xong thì về đảnh lễ vị hòa thượng mình, trước nhất là để trình vấn an sức khỏe của vị hòa thượng mình là trước nhất, thứ hai nữa là mình trình pháp cho vị hòa thượng mình trong thời gian mình tu tập nó như thế nào. Ngay cả đã đi xa rồi nhưng còn vẫn phải nhớ quay về. Thì nhớ quay về đây là nó về cái tình đạo rất lớn, mà cái tình đạo nó cũng thể hiện cho cái sự tu tập rất là cao thượng mà người thầy một người thầy muốn truyền giao. Thì chính vì vậy cho nên đối với một người đệ tử khi hiểu biết về Phật pháp thì đó phải làm đúng luật. Và làm đúng luật như vậy thì chính là lợi ích cho cái người đệ tử đó rất là lớn. Bởi vì quả thật từ sở mà chúng ta vào thì chúng ta ở gần kề, đầu tiên là chúng ta ở gần với cái vị hòa thượng vị này được tu tập, được có một cái sự kinh nghiệm lâu dài ở trong tinh thần Phật pháp á, mà nhất là biết được đệ tử mình cần cái gì, đệ tử mình thiếu cái gì và vị ấy ung đúc và hỗ trợ. Nhưng từ chỗ đó một tiếng tu rất là lớn, rất là tốt trên cái tinh thần này rất là hay, chứ không phải là chúng ta thấy nó mang tính bình thường. Cũng như là mẹ, cha mẹ ngày hôm nay cũng phải cái sự giáo dục phải được từ nhà trường và cha mẹ là một điều rất là lớn, để vỗ về để chỉ dẫn con của mình cái điều nào nên làm và điều nào không nên làm. Cũng như người đệ tử vì thầy dạy người đệ tử cái pháp này làm có kết quả lợi ích tốt, pháp này là nguy hại, pháp này là pháp tăng trưởng, pháp này cần phải đoạn trừ, pháp này đây là pháp thuộc về sa môn, đây là phi sa môn pháp, đây là chánh, đây là tà, đây là chánh kiến, đây là tà kiến, đây là pháp chấp thủ, đây là pháp của người xả bỏ, cần được tiến tu. Và vì ấy nếu như là một vị hòa thượng đúng pháp thì vị đó có một sự kinh nghiệm ở trong tinh thần pháp hoàn lực, thì mới đánh giá cho người đệ tử cần phải tiến tu, coi như có thể tiến tu về trị và tiến tu về quán hoặc tu tập về vô thường tưởng, khổ no tưởng và vô ngã tưởng vân vân. Thì chính vì phải có nhờ ở gần chờ kề đó học được những cái tánh hạnh, học được những cái tánh cái oai nghi tánh hạnh, lời ăn tiếng nói, cái sự tu tập của vị thầy của mình, thì đây chính là cái điều mà cái thời gian là phải là 5 năm trên thần lục tạng vì vị sau đó mới được đi và vị sẽ ghi rằng phải suốt đời. Thì đây chính là vị ấy đã làm toàn tốt đẹp cái thời gian của chúng mình để xin trả lời cho câu hỏi của Đại Đức Phật Tâm như vậy. Nam mô của thầy á.
Sa thú cảm ơn Đại Đức Thầy Quyền đã thảo luận cho cái câu thảo luận số 4. Bây giờ thì con không biết từng tập Thầy Siêu đã tra xong cái phần cái từ ngữ Pali so sánh với cái đoạn kinh xong chưa, nếu được thì con xin thỉnh từng tập Thầy Siêu chia sẻ cho cái đoạn mà Đức Thế Tôn người diện thần thông để cho các vị thị khu khiến cho các vị đó sẽ đến từng nhóm một hay hai người với cái tâm có tội lỗi. Thì không biết thần tội Đại Siêu có tìm ra được cái đoạn Pali đó chưa, và có hiểu được cái phần nghĩa pháp ở chỗ cái đoạn này. Nếu được thì con thỉnh thần tội Hoan Hỷ giơ cái bàn tay lên để chia sẻ cho cái đoạn này. Dạ, con xin thỉnh từng lời siêu ạ. À, bây giờ thì có lẽ là biết được thượng tọa thầy siêu cũng chưa có có tín hiệu gì của thượng tọa thầy siêu hết. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ nghe cái bản tin trước, cái bản tin của Thích Như Quang dịch, bản tin 2789. Cảnh báo nói về cái sự chống Phật giáo tại Israel sẽ do cô Lan Giàng Nguyệt do Vinh Bất Công Vô Quốc Phi trình bày. Bây giờ thì mời Vinh Bất Công Vô sẽ đọc bản tin này.
Sao Abit Israel. Ngày 13 tháng Giêng năm 2011, tổ chức chống truyền giáo Yesh Lakim đã ban hành một cảnh báo chống lại một trung tâm Phật giáo mới dự định sẽ mở tại khu vực Arava của Israel. Theo lời cảnh báo, một thỏa thuận vừa được ký kết giữa hội đồng khu vực trung tâm Arava và một tổ chức phi lợi nhuận có tên Tuệ và Giác đã cấp hàng trăm mẫu anh trong Arava để thành lập một trường đại học tâm linh dựa trên nguyên tắc và điều hành theo các nguyên tắc quốc tế của Phật giáo. Liet Asim cho biết ông đã được tiếp xúc bởi những cư dân địa phương là những người đã yêu cầu tổ chức của ông ngăn chặn việc mở trung tâm này. Tổ chức sau đó đã điều tra tổ chức Tuệ và Giác và phát hiện thành viên của hội là Phật tử. Theo Liet Asim, dự án được chỉ đạo bởi Lama Dvora Tichvili, một người Israel sinh sống tại Hoa Kỳ, nơi bà lần đầu tiên được tiếp xúc với Phật giáo. Lama là danh hiệu được trao cho một người thầy hoặc người hướng dẫn tâm linh trong Phật giáo. Một cuộc điều tra vừa tổ chức cho thấy qua việc tiếp xúc giữa cơ quan trí tuệ và thông minh với bộ nội vụ để được nhận các giấy phép cần thiết, không một từ nào nhắc đến Phật giáo và tất cả các giấy tờ về dự án chỉ đơn giản đề cập đến khách từ trường đại học tâm linh chứ không có thêm chi tiết nào khác. Điều này phản lại thực tế là tất cả các tài liệu cung cấp bởi tổ chức gồm cả thông tin trên web tiếng Do Thái của họ đều cho biết là trung tâm sẽ được dành cho việc nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng. Phần quan trọng Phật giáo là sự tỉnh thành đối với Đức Phật và điều này gồm việc tỉnh lễ hình ảnh của Đức Phật cũng như những bậc công đức, một điều hoàn toàn mang ý nghĩa lễ bái thần tượng rõ ràng bị cấm đoán trong 10 điều răn. Với nỗ lực ngăn chặn trung tâm Phật giáo, chủ tịch của hội Yesh Lakim là Rabbi Dov Shalom Lipsky đã gửi thư đến bộ trưởng bộ nội vụ Eli Yitzchak và Ezra Rabin, người đứng đầu hội đồng khu vực Arava. Trong thư, ông Rabbi Lipsky viết Phật giáo tôn thờ hình tượng trong từng ý nghĩa, trong từng phải được thực hiện để ngăn chặn việc xây dựng trung tâm tôn thờ hình tượng này. Mới tin đến đây vừa chấm dứt, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành diễn đàn. Thỉnh sư Nam Mô Bổn Sư.
Dạ, sa thủ ứng thai, cảm ơn. Quỳnh Nhật Phi và Sức Như Quang đã dịch bản tin và dòng đọc bản tin của Quỳnh Nhật Phi. Ở trong cái câu thảo luận số 1 thì quý vị cũng chưa, và chúng tôi cũng chưa thấy thượng tọa Thầy Siêu cho tín hiệu cái gì, có lẽ là chắc là thường trục trặc một vài cái công việc gì đó. Nhưng mà ở đây thì quý vị thấy nói đến cái câu thảo luận số 1 đó, thì sẽ có hai cái điểm mà chúng ta cần phải thể hiểu. Thì thường thường ở trong cái bản cái đoạn kinh này đó, thì mình thấy những cái vị mà Đức Thế Tôn này dùng cái thần thông để bằng cách là chuyển tâm các cái vị tỳ khưu mà những cái vị đó đến với Đức Thế Tôn mà có phạm những cái tội lỗi. Thì thường thường quý vị biết tội thì nó cũng có nhiều cái loại tội, có những cái loại tội nặng, có những loại tội nhẹ. Và thường thường trong Phật giáo chia ra tội thì nếu một vị tỳ khưu thì có những cái tội như là 4 bất cùng trụ, 13 tăng tàn, hoặc là 30 cái học pháp, hoặc là những cái 2 điều bất định. Thì có những cái tội thì có nghĩa là những cái tội nặng và những cái tội nhẹ. Đức Thế Tôn này vì muốn cái lợi ích thì chúng ta sẽ thấy ở điểm này có nghĩa là những cái tội lỗi này là những cái tội lỗi có lẽ là sẽ giáo hóa được. Khi mà cũng như Đức Thế Tôn này nói trong nhiều cái đoạn kinh chúng ta thấy đó, cũng như là một cái bát mà nó sạch rồi một thời gian nó sẽ bị dơ. Là những người này nhiều khi sống ở trong đời sống như vậy, nhưng mà vì không có ác ý đến những cái học giới, có thể một thời gian thì mình có thể phạm những cái tội lỗi đó. Còn những người mà khi mà những cái người mà phạm những cái học giới nhưng mà như là cái bát dơ và biết rồi, mình chỉ lau chùi hoài nó sẽ thành cái bát sạch. Đức Thế Tôn này cũng dạy trong cái bài kinh giáo giới Lầu La, và ngài cũng dạy có 5 cái cách để diệt trừ bất thiện. Cũng có thể như là cái cách thứ 5 là cái cách dùng cái người mạnh để giật cái người yếu. Có nghĩa là những cái tội lỗi mà mình phạm thì bây giờ mình dùng cái ý chí, mình lấy cái ý chí là giống như những người mà ghiền đánh bài hoặc là ghiền xì ke ma túy. Và bây giờ mua sợi dây xích mà xích cái giò của mình lại, xích cái giò của mình lại để quăng cái sợi, quăng cái chìa khóa đi chỗ khác. Nếu mà lên cơn thì nó hành hạ một hồi thì qua cơn thì nó hết. Cũng như là người mà quý vị thấy có quá nhiều người họ tu tập đó, mình thấy trong kinh cũng có để là có những vị tỳ khưu mà buồn ngủ quá đó, thì xuống dưới sông đó, đứng rồi lấy cái bó cỏ nhúng nước, bó rơm nhúng nước rồi để lên đầu mình để cho mình đừng có buồn ngủ. Thì những cái vị đó là dùng cái ý chí của mình để vượt qua những cái sự hung trầm thiên liên. Cũng có nhiều người dùng cái ý chí để vượt qua bất thiện, và Đức Phật này ví dụ có 5 cách đó, thì mình dùng cái ý chí đó để mình giống như người mạnh mình giật cái người yếu vậy đó, mình dùng cái ý chí để mình vượt qua những cái bất thiện, mình phải cố gắng như vậy. Thì chúng ta thấy rằng ở trên đời này chúng ta thấy như Đức Phật này dạy cho La Hầu La là đứa con của ngài đó, thì mình thấy La Hầu La thì tuy rằng mới 7 tuổi nhưng mà có cái lỗi rất là kỳ lạ. Nhà Đức Phật là thuyết pháp bên đây núi thì La Hầu La nói với Đức Phật thuyết bên kia núi, làm cho những người Phật tử họ lên họ nghe pháp thì họ thấy họ mới phiền hà, tại sao tôn giả La Hầu La lại làm như vậy. Thì Đức Thế Tôn này mới dạy cái bài kinh Trung Bộ, cái bài kinh Trung Bộ, bài kinh số 61 về giáo giới La Hầu La đó, thì nói một cái người, một cái vị sa môn mà nói dối đó, giống như cái chậu nước dơ vậy đó, cái chậu nước dơ không có sử dụng ra đâu được hết. Rồi ngày đem đổ cái chậu nước dơ, khi mà La Hầu La đem cái chậu nước đến rửa chân thì ngày đổ bỏ, rồi ngày úp lại thì ngày nói cái người sa môn mà phạm tội nói dối cũng giống như cái thao úp vậy, không có gì hết. Rồi lật ngửa lên nó cũng trống rỗng, là cái hạnh sa môn nếu mà người mà phạm tội nói dối. Thì thường thường chúng ta thấy Đức Phật ngày giáo giới tôn giả La Hầu La một lần thôi, từ đó trở đi tôn giả La Hầu La trở thành cái vị hiếu học. Thì ở cái đoạn kinh này thì chúng ta cũng có thể hiểu là những cái tội lỗi, nhưng mà những cái tội lỗi thì có hai cái dạng tội, một cái tội nặng và cái tội nhẹ. Nếu cái tội nhẹ thì Đức Thế Tôn về thuyết pháp giảng đạo, ngày nhắc nhở, ngày dạy cái cách phản tỉnh giống như cái gương, và ngày dạy cho đứa con của ngài là La Hầu La đó, cái gương để làm gì, để dùng soi vào mặt. để coi những cái vết dơ trên mặt. Thì cái người tu cũng cần phải phản tỉnh, phản tỉnh nó giống như cái gương vậy. Một khi thân hành động, khẩu hành động hay ý hành, thân hành động, khẩu nói năng hay là ý suy nghĩ đó, thì người này nên tự phản tỉnh lại coi những cái tội lỗi này, rồi mình có thể suy nghĩ về cái tội lỗi, cái quả báo của tội lỗi, cái hậu quả của tội lỗi, hoặc là mình dùng cái tâm từ bi để nhiếp phục cái tội lỗi. Dùng cái từ bi có nghĩa là mình thương người mến vật đó, là cũng là cái cách để mình diệt cái sự tội lỗi. Rồi mình nghĩ đến cái hậu quả của tội lỗi, như Đức Phật dạy trong bài kinh Thông Tầm là mình dùng cái nên để đánh cái nên, dùng cái nên để chêm vào để rút cái nên kia ra. Mình dùng một cái tư tưởng thiện để mình đánh cái bất thiện ra. Rồi ngày dạy cũng có thể mình giảm bớt cái bất thiện, ví dụ như mình giảm bớt, cũng như là người chạy mà từ chạy rồi chuyển sang chạy chậm, rồi chuyển sang đi nhanh, rồi chuyển sang đi chậm, rồi chuyển sang đứng lại, thì cũng như một người mà ghiền một ghiền cái gì quá đó, ghiền rượu đó, thì mình tới quán rượu thì mình đừng có vội mua rượu, mà hãy vội mua rượu đó, thì mình đừng có vội cầm rượu về, mà cầm rượu về thì mình đừng có vội uống rượu. Mình cứ giảm biết từ từ như vậy thì cuối cùng thì mình giảm bớt cái bất thiện đó. Ví dụ một người mà họ ghiền coi phim hay là ghiền đánh bài, bây giờ nó đừng có tới sòng bài nữa. Mà lỡ tới sòng bài thì mình suy nghĩ về cái hậu quả của bài bạc. Nhiều khi mình suy nghĩ là mình bỏ mình đi về cũng có. Thành ra Đức Phật đã dùng cái cách giảm bớt lại. Hoặc là mình lánh xa nó đi, cũng như làm lơ nó vậy đó. Cũng như là Đức Phật này dạy mình nhắm mắt, mở mắt, mình nhắm mắt lại. Thì cái người mà mình biết mình ghiền quýnh bài thì mình đừng có tới cầm bài, hoặc là có ai cầm bài mình nhắm mắt lại, mình đừng có nhìn cái người đó đi cầm bài như vậy đâu. Thì cuối cùng mình cũng hạn chế với cái bất thiện. Thì Đức Phật này dạy có 5 cách để diệt trừ những cái tội lỗi là như vậy. Bây giờ thì cũng vừa hết cái thời gian rồi quý vị. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe Ni Sư Diệu Pháp thuyết giảng, cũng là cái tỷ dụ pháp, và cái bài pháp của ngày mai sẽ được giảng sư chính thức là Ni Sư Diệu Pháp và thuyết giảng. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, ngày mai thì con xin cung thỉnh với ngài vào tham gia thảo luận và mời quý vị Phật tử vào nghe pháp. Bây giờ thì mời thi chúng lên tri ân chư Tôn Đức Tăng hồi hướng bằng nói ạ.
Sa thự lành thai, con người đích hạnh, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã im trời cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Kapang kapang, 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 kapang kapang Sampai jumpa di video selanjutnya.